Chào quý vị đã đến, hoan nghênh quý vị đến tham gia cái lễ tâm Phật ngày hôm nay. Đây là một trong những cái lễ lớn trong cái Phật giáo, là tại vì cái ngày này ngày mừng. Cái ngày này ngày rất vui mừng, là tại vì cái ngày để mình chúc mừng cái phụ báo của mình. Tại vì Đức Phật nói rằng chúng ta là Phật sẽ thành. Thì Đức Phật nói chúng ta là Phật sẽ thành. Thành ra quý vị không cần phải vừa ý với cái gì mà nó thấp hơn cái đó. Okay. Chúng ta tất cả đều sẽ thành Phật. Lý do mình chưa thành Phật á, cái lý do mà chúng ta chưa thành Phật được á, là tại vì chúng ta còn nhiều cái tam độc quá đi. Tại vì chúng ta còn cái tam độc nhiều quá, thành ra bị bệnh hoạn, thành phải cần gặp gặp bác để mà nhân điện để mà chữa bệnh. Thì ngày hôm nay ý nghĩa của cái cuộc lễ ngày hôm nay là chúng ta gặp nhau, họp nhau lại để mà mình tiêu trừ bớt cái tam độc của mình đi. Thành chúng ta tụng cái chú đó nó làm tiêu cái tam độc. Thành hy vọng quý vị đã có cơ hội để mà tụng cái chú đó để mà tiêu trừ cái tam độc. Nếu quý vị mà trừ bớt cái tam độc thì quý vị sẽ người được khỏe mạnh hơn. Tại vì nếu chúng ta mà Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta mà bỏ cái tam độc, bỏ cái tham, bỏ cái sân, bỏ cái si thì chúng ta sẽ có hạnh phúc hơn. Tại vì nếu cái gì muốn hạnh phúc tìm được hạnh phúc thì cái hạnh phúc ở trong chúng ta đó, chúng ta chỉ cần bỏ cái tam độc thôi, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Không cần phải đi đâu xa, không cần phải tìm, không cần phải bạn, không cần gì hết. Cái hạnh phúc là từ trong thân của chúng ta, trong cái tâm của chúng ta. Cái hạnh phúc nó được trong cái tâm, cái thân của chúng ta, không ở ngoài đâu. Thì ngày hôm nay là cái mục tiêu ngày hôm nay là giúp nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta phải bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si đi, bớt cái tâm ganh tị. Ngược lại, thay vì cái tâm mình mà ganh tị thì đáng lý mà người ta gặp được người ta cái cảnh giới tốt như người ta, chuyện tốt xảy ra cho người ta thì phải mừng cho người ta. Cái đó là cái bớt cái lòng tham. Chứ bà cụ bây giờ yếu quá hả? Dạ, yếu quá hả? Mới gặp cách đây 2 năm bây giờ bà sao yếu dữ vậy? Bà cụ này năm ngoái tôi gặp bà còn đâu có, năm nay bà yếu quá. Nhất là cái gì ngày hôm nay tôi nhắc cho chúng ta, cho quý vị nhớ là để ý cái lòng ganh tị chúng ta. Thấy người ta tốt phải mừng như người ta, đừng có ganh tị cho tội. Okay. Năm nay cũng vậy, năm nay mong quý vị chú ý tới cái tâm sân hận của mình. Nhất là quý vị là biết không nên giận những người thân của mình, những người thương con cái của mình. Okay. Người trong gia đình thân yêu của mình đó. Okay. Nếu như mà con cái của mình, người thương yêu của mình mà nói cái gì là mình phật lòng thì tha thứ cho họ. Con cái, nhất là con cái mình nó còn nhỏ, nó nhiều khi nó lầm lỗi, mình người lớn mình phải tha thứ cho nó. Và cái cuối cùng là chúng ta phải nhớ là bớt cái hồ đồ đi, bớt cái vô minh đi. Tại vì đừng có chấp trước quá cái cuộc đời này. Cuộc đời này nó ngắn ngủi dễ sợ đâu, nó không bao lâu hết á. Mà những cái gì mình đeo đuổi nó không có ý nghĩa gì nhiều đâu. Cuối cùng khi bị thấy phần lớn chúng ta sẽ, một số chúng ta sẽ ngồi trên cái xe lăn đẩy như vậy đó. Khi mà cơ thể nó không chịu hết sức rồi, mình sẽ bệnh hoạn, mình cũng sẽ chết. Mình cũng đem được theo gì theo với mình đâu. Thành thay vì mình đeo đuổi những cái đam mê mà cái vật chất của cái thế gian này thì mình lo trồng cái nhân để mà vãng sanh vào cõi cực độ. Nếu quý vị vãng sanh ở cõi cực độ thì hoàn toàn có khổ nữa. Qua bên kia hoàn toàn sướng và sẽ thành Phật, chắc chắn sẽ thành Phật. Thành đó cái chuyện là cái đó là đại sự. Tôi hy vọng quý vị thức tỉnh được cái chuyện đó và quyết tâm mà vãng sanh kiếp này đi, đừng có đợi nữa. Thành tôi khuyên quý vị như vậy, nếu quý vị mà thực sự mà có trí huệ thì tôi khuyên là quý vị nên phát cái tâm mà vãng sanh kiếp này.
Đừng có đợi nữa, không có gì quý hơn nữa đâu.
Không có gì xứng đáng bằng mình vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc xong rồi mình thành Phật kiếp sau. Đừng có đợi nữa, đừng có luân hồi làm cái gì nữa, đừng trở về lại cái trong cái vòng luân quân vòng luân hồi, nó khổ lắm, không có gì sung sướng đâu. Thành trước khi mà chúng ta trong lúc chờ đợi mà vãng sanh, trong lúc chờ đợi mà thành Phật á, thì quý vị mình cứ tiếp tục trừ bớt cái tam độc của mình, trừ tham, trừ sân, trừ si đi. Tại vì nếu chúng ta mà bỏ được cái trừ được cái tham sân si á, thì nó từ ta cũng sẽ thành được thánh nhân nè. Đây là cái chuyện xảy ra với cái vị tứ tổ. Đây là cái vị tứ tổ người Ấn Độ đó, thời bên Ấn Độ. Thì tứ tổ là cái ngài tứ tổ bên Ấn Độ đó là ngài Thích Ca Mâu Ni truyền cho tâm ấn cho ngài đệ nhất tổ là Ma Ca Diếp, xong Ma Ca Diếp truyền tâm ấn lại cho nhị tổ là ngài A Nan Đà, ngài tứ tổ là tên là Apagupta, tôi quên tiếng Việt cái tiếng Hoa là gì rồi. Một cái đời trước ngài tứ tổ là một cái người dòng Bà La Môn, tu theo Bà La Môn. Cái người Bà La Môn này rất là cực kỳ thông minh, giỏi quá đi, thành ra được rất nhiều người tôn sùng. Cái biện tài của ngài này là vô song. Rồi mỗi lần mà cái biện tài ngài là vô song, mỗi lần mà đấu lý với ai thì đều thắng hết tất cả. Ngài nghe danh tới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tới gặp Phật thì mới nói với thú thật với Phật, nói là gặp Phật một cái là mê Phật, thấy Phật thật mà thích thú quá đi. Thì trong đó gặp mới nói Phật, nói là nghe nói là ngài Xá Lợi Phất là cái biện tài vô song. Thành ra yêu cầu Phật dạy một cái pháp gì để mà được trí huệ giống như ngài Xá Lợi Phất như vậy. Thành ra Đức Phật cũng là ngặn lắm. Đức Phật mới nói là muốn học pháp á, tôi dạy chứ, muốn học tôi dạy ngay lập tức. Điều cái pháp mà này ông có chịu xuất gia là không? Đức Phật thì ông chỉ mới trả lời ngược lại, ông nói là đương nhiên con sẵn sàng con xuất gia, nếu như mà chắc chắn là con sẽ tu cái pháp trở thành được có trí huệ như ngài Xá Lợi Phất như vậy. Biết Đức Phật nói sao? Đức Phật nói thành Đức Phật mới trả lời, ngài mới nói rằng á, ông có tu đến 100 kiếp nữa, 1000 kiếp nữa, 10.000 kiếp đi nữa, không cách nào mà có trí huệ bằng ngài Xá Lợi Phất hết. Cái ông Bà La Môn đó đứng dậy, quay lưng đi về. Tại sao vậy? Tại vì nếu không được như ông Xá Lợi Phất thì không thèm tu. Sau khi ông đi rồi, Đức Phật mới báo cho ngài Ma Ca Diếp biết. Tại khi ngài ông Bà La Môn nó bỏ đi về, nước bật mới quay qua ngài Ma Ca Diếp, mới nói trước cho báo trước cho biết. Con có biết không? 100 năm sau nữa, cái người Bà La Môn đó sẽ thành tứ tổ. Ta nói ngài Ma Ca Diếp á, ngài đệ nhất tổ mới nhắc cho ngài đệ nhị tổ, nói biết trước là đợi tứ tổ nó sắp tới rồi. Rồi nhị tổ là A Nan Đa mới nói cho tam tổ. Thành ra đệ tam tổ mới gặp đệ tứ tổ mới nhắc lại nói này, con có biết không? Đức Phật nói con phải tu. Ông tứ tổ mới hỏi ngược lại là tu làm sao bây giờ? Tu là cái gì? Thành ra đệ tam tổ mới nói là tu tức là mình thanh tịnh cái thân mình, cái thân tâm mình. Thì đệ tứ tổ mới hỏi ngược lại là làm sao mà thanh tịnh cái tâm tôi bây giờ? Ngài đệ tam tổ mới dạy một cái pháp. Thì đệ tứ tại tam bộ mới dạy cái pháp này, cái pháp rất là hay. Ngài dạy nói là mỗi lần mà quý vị khởi một cái niệm, ông khởi một cái niệm, cái ác niệm thì lấy một cái viên gạch màu đen để vào trong cái bì. Thứ tổ mới hỏi vậy, cái ác niệm là cái gì? Tại sao ông mới hỏi cái ác niệm là gì? Ông là không biết tu gì hết đó. Thành cái người này cái tứ tổ chưa bao giờ tu hết, thành lần tiên nghe hỏi cái ác niệm là gì, phải giảng nghĩa cho biết ác niệm là một cái tư tưởng tham, tư tưởng sân, tư tưởng si là cái ác niệm. Thành ra nếu như mà lúc mình có tư tưởng mà thiện, tư tưởng mà tốt thì lấy cái viên đá màu trắng để vào trong cái bào. Thành ngài tứ tổ mới bước loạt làm như vậy. Mỗi ngày như vậy, mỗi ngày xong một ngày rồi thì so sánh, trước khi đi ngủ so sánh là cái bì đó, nó cái sỏi màu đen nhiều hơn là sỏi màu trắng nhiều hơn. Thì mỗi ngày so sánh qua thử là cái tứ qua thử cái bì nó nhiều đá đen là đá trắng. Thành mỗi ngày ông tứ tổ ông nghĩ như vậy, tới ngày thứ bảy thì cái bì nó toàn đá trắng không. Thành ngồi trong 7 ngày thôi, ngồi trong một tuần thôi á, là cái bì nó toàn là đá trắng không, hoàn toàn không có tư tưởng, không có tư tưởng ác. Cái chuyện gì xảy ra không? Mà được chứng quả là chứng sơ quả là thành. Quý vị biết không, quý vị nếu quý vị bớt cái tâm tham, bớt cái tham sân, bớt cái tham si thì cũng có thể chứng được A-la-hán. Có ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị không thắc mắc gì thì mình nghỉ 50 phút xong mình làm lễ cúng hồn.